như ngày từ minh nó xanh như đất tranh đông, tử như cởi áo hạ, xanh ra như mùa đông mà được đất tranh ấm vậy, vui lắm. Còn chết thì coi như mùa hè mà được cởi áo khỏe, chết cũng vui, sống cũng vui, nghĩa là làm hết nợ mới thôi, phải không? Như vậy trả hết nợ chúng sanh thì chừng đó mình nhập niết bàn mới yên. Chứ mà nhập niết bàn mà nhớ mình thiếu nợ người này thiếu nợ người kia thì nhập niết bàn sao cho yên đó. Cho nên nếu mà chúng ta cứ nghĩ tu một đời mình cho xong, tôi nhiều khi nói thì người ta tưởng như tôi chỉ nói, tôi chỉ trích những cái pháp này pháp kia, nhưng mà có những cái lẽ thực chúng ta không nói thì làm sao mà giải nổi. Thí dụ tôi nói rằng thân nhân của mình tu, nếu vị nào mà tu tịnh độ niệm Phật nhắm mắt cái được vãng sanh về bên kia, khỏe quá, qua tới cái cõi đó nhàn hạ, mà qua cái cõi đó rồi thì chịu khó về đây nói con cháu biết à, ba là thầy gì đó đã qua bên kia rồi, tụi con ráng tu đi được qua vãng, qua cái làm kinh luôn à, không ai chịu trở lại đây hết. Rồi để cho những người bơ vơ nữa, bán tính bán nghi, không biết làm sao, chứ chịu khó một hai người trở lại báo tin cho biết rằng ba hay là thầy, thầy tu niệm Phật bây giờ thầy qua cực lạc rồi, sướng lắm, vui lắm, tụi con ráng tu. Thì ở bên này có phát tâm tu không biết bao nhiêu, phải không? Rồi sao đi chứ không thèm trở lại. Rồi có người nói thí dụ, họ nói rằng vì qua cực lạc thì đó nó sạch sẽ, nó thanh tịnh, mà cõi ta bà là ô uế nhơ nhớp, cho nên qua bển gớm lắm, không muốn trở lại đây. Tôi nói vậy thì ích kỷ, người Bồ Tát còn chịu xuống địa ngục mà cứu người ta, cứu nữa là dơ chút mà gì, không trở lại, phải không? Đó, đó là một cái điều mà chúng ta lại phải nghi ngờ. Rồi một điều nữa, thấy như ở bên đó sáng ngày các ngài đi dạo mười phương thế giới lượm hoa rồi về, về trở cúng dường Phật, chuyến đi khắp thế giới trở về cúng dường Phật rồi chỉ trong một bữa ăn, đi nhanh như vậy đó mà chịu ghé, chịu khó ghé ta bà một chút rồi trở về đó có lâu lắc gì, tưởng như ngài không đi á, mấy vị đó không đi thì còn trách, không trách được là tại vì các ngài không đi đâu, còn các ngài đi lượm, đi các nơi lượm qua đang cúng Phật các nơi rồi cái trở về trong bữa ăn, thật là khỏe quá, mà không biết tại sao không chịu ghé ta bà một chút chỉ một chút thôi, ghé cho con cháu nó hay thì chắc bên đây người ta tu không biết bao nhiêu. Đó là cái chuyện tôi nói một cái lẽ thật. Bởi vậy nên chúng ta hiểu, chúng ta phải thấy cái tâm của người tu tùy theo cái pháp. Tuy nhiên pháp môn tịnh độ nó rất hay, nếu chúng ta niệm Phật, niệm cho tới từ nhất niệm đến vô niệm, thì vô niệm tức là nhắm mắt thấy Phật, mà Phật đó là Phật Pháp Thân, Phật Di Đà Pháp Thân thêm gì. Thì như vậy cũng ngay nơi đây, chứ không phải đi đâu xa. Nó còn nếu mình cứ nghĩ phải tránh cái cõi này vì cõi này là đau khổ, nhưng mà người trong cõi này đều là thân nhân của mình hết, đâu có ai xa lạ, mà tại sao mình tránh, mà chẳng những để những người khổ khổ hoài. Cho nên chúng ta phải phát cái tâm rộng lớn để mà cứu độ, dù cho trở đi trở lại là khổ là nhọc, nhưng mà không có ngán, không có sợ, vì cái tâm từ bi không cho phép mình nghĩ cho mình thôi. Đó là tôi đi hơi xa một chút, giờ trở lại nói thêm, nghĩa là các ngài chứng thấy khổ thường ôm lòng chán lìa, dứt tập hằng sợ nó sanh, chứng diệt riêng khế hợp với vô vi, tu đạo chỉ luận đến tự độ. À, bởi vì các cái vị tu về tiểu thừa hay là thanh văn thừa đó, thì các ngài thấy cái khổ, tức là cõi đời là đau khổ, rồi các ngài ôm cái lòng chán ngán, muốn xa lìa, muốn không trở lại đây, rồi dứt hết những cái tập nhân, không cho nó sanh trở lại, để chứng được diệt đế, khế hợp với vô vi, tức là khế hợp với cái niết bàn, rồi tu đạo chỉ luận đến tự độ, tu vậy chỉ nghĩ là để mình nhập niết bàn an ổn thôi, chứ không nghĩ gì khác. Tự độ tâm đại thệ chưa khắp, đạo nhiếp quá không thực hành, tức là tâm đại thệ nguyện các vị đó chưa có, mà cái đạo nhiếp quá chúng sanh thì các ngài không thực hành. Lục hòa kính rỗng không, nghĩa là cái pháp lục hòa kính đó không có được đầy đủ. Lòng thương ba cõi chẳng vận dụng, nhân trái vạn hạnh, quả thiếu viên thường. Nghĩa là cái tâm thương chúng sinh luân hồi trong tam giới, cái tâm đó chưa có vận dụng. Rồi cái quả đối với muôn hạnh thì chưa có chịu tu, thiếu cái viên thường. Lục độ chưa tu, chẳng phải tiểu thừa thì là gì? Sở dĩ nó tiểu thừa là chỗ đó đó. Nên là tóm lại nói tiểu thừa, đại thừa, hay nói như bây giờ là Phật giáo phát triển, Phật giáo nguyên thủy khác nhau chỉ ở cái chỗ tâm niệm nghĩ sợ sinh tử, muốn một đời vào niết bàn cho an ổn, thì đó là tâm đó gọi là tâm thanh văn hay tiểu thừa. Còn người tu mà nguyện độ hết chúng sinh thì mình mới nhập niết bàn, như ngài A Nan vậy, như nhất chúng sanh vị thành Phật đó, ngã chung bất thử thủ nê hoàng đó. Đó là nếu một chúng sanh chưa thành Phật thì tôi cũng không có vào niết bàn. Thì như vậy đó gọi là tâm đại thừa. Như vậy thì chữ đại với chữ tiểu khác chỗ nào? Không phải chở ít chở nhiều, phải không? Mà là cái tâm thệ nguyện độ hết chúng sinh, chứ không có nghĩ mình được an lạc. Vậy mà Phật tử mình bây giờ tu và thích được về cực lạc cho vui, còn mặt ở bên đây bà con làm gì làm, phải không? Qua bản cái yên thân. Thì như vậy cái tâm đó nó làm sao? Tâm đó nó có rộng hay nó hơi hẹp? Nhưng mà thôi, thay vì làm tội lỗi mà cầu niệm Phật về bên kia cho thảnh thơi cũng tốt đi, chứ ở bên đây tạo tội hoài, đi vào địa ngục được khổ hơn, phải không? Còn nếu mà phát tâm rộng rãi cao xa thì cái đó là càng quý. Còn nếu không làm được cái cao xa thì ít ra cũng làm sao cho mình an ổn. Chứ còn nói cho cao siêu mà rốt cuộc là mình ở đây mà tạo tội địa ngục không thì không cứu được ai, mà cũng không cứu luôn cả mình nữa, phải không? Thì quý vị xét lại mình, thấy cái nào thích thì làm. Nói vậy không có nghĩa là tôi bắt phải tu cái này đừng tu cái kia, mà tùy theo cái nhìn, tùy theo sở thích, ai thích cái gì thì ưng làm cái đó. Đó là giải thích về cái thanh văn rồi. Đó là đạo thanh văn đó. Bây giờ tới đạo duyên giác. Hoặc có người chẳng nên người khác nói, mà tự ngộ vô thường, ngẫu nhiên duyên tán mà thể hội được chân lý, nên gọi đó là duyên giác. Nguyên chỗ tu tập của các ngài lấy thập nhị nhân duyên làm bản hạnh, quán vô minh tức có mà không, đạt các hành và mà vô tác. Hai nhân đã chẳng phải nghiệp thì năm quả đâu còn báo, ái thủ hữu không còn tì vết thì lão tử cũng đâu còn ràng buộc, nên có thể tức thì một mình giải thoát. Đó là nói tinh thần duyên giác. Duyên giác là quán nhân duyên mà được giác ngộ. Quý vị nhớ tại sao gọi là thanh văn thừa? Thanh văn là các vị đó nghe giảng dạy mà hiểu thấu được tứ đế. thấu suốt được lý vô thường mà tu thì đó là thanh văn. Còn cái này không gặp thầy, không có bạn, tự mình thấy cái duyên vô thường rồi ngẫu nhiên mình hiểu được đạo. Thí dụ có những người chưa từng biết Phật pháp, nhưng bất thần một hôm thấy người hàng xóm họ chết bất đắc kỳ tử, cái giật mình rồi thấy cái vô thường, mới khi nãy người đó còn, bây giờ đã mất. Thì như vậy cuộc sống quá mỏng manh, hiểu như vậy, thấy vậy, cái tỉnh ngộ, thì đó là quán là gì? Quán nhân duyên mà được thức tỉnh, gọi đó là duyên giác. Ở đây nói thêm, ngẫu nhiên duyên tán mà thể hội được chân lý nên gọi là duyên giác. Do cuộc đời vô thường rồi bất chợt cái duyên nó tan đi, rồi hiểu được cái lẽ đó, cho nên gọi là duyên giác. Chỗ, nguyên chỗ tu tập của các ngài lấy thập nhị nhân duyên làm bản hạnh, rồi khi vào học được đạo Phật thì các ngài y cứ theo pháp 12 nhân duyên để mà tu. Như vậy thì y đó mà tu, cho nên gọi là duyên giác. Bây giờ cái tu theo 12 nhân duyên, một là quán vô minh, tức có mà không, đạt các hành và mà vô tác. Tức là 12 nhân duyên là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc vân vân. Thì bây giờ các ngài quán theo vô minh. Cái gì là vô minh? Tìm cho đáo để thì cái vô minh cũng không thật, cho nên tức có mà không. Hỏi vô minh là gì? Thì quý vị thấy, khi chúng ta không có hiểu đạo thì những cái giả chúng ta ngỡ nó là thiệt, những cái sai lầm chúng ta tưởng nó là đúng đắn, vân vân, thì gọi đó là vô minh. Thì vô minh là không sáng. Bây giờ thí dụ cho dễ hiểu hơn, như cái nhà ban đêm không đèn thì gọi là tối, nhưng mà chúng ta vừa mở đèn thì cái tối tan mất thì gọi là sáng. Ngày xưa chúng ta mê lầm, chúng ta cho cái giả là thiệt, rồi bất thành chúng ta do một duyên cớ nào biết cái giả đó là giả, không còn thiệt nữa. Thì từ nhận cái giả làm thiệt, bây giờ thức tỉnh biết giả là giả, thì cái tỉnh và cái mê nó cách bao xa? Thì cái mê gọi là vô minh, tỉnh gọi là mình. Như vậy thì cũng như cái nhà tối, và khi mở đèn sáng thì cái tối cái sáng cách bao xa? Không đèn thì tối, bật đèn lên là sáng. Ngược lại, cúp điện thì tối, mở điện thì sáng. Nó chỉ trong chớp mắt. Cũng như vậy, khi mê lầm, thí dụ chúng ta thấy thân mình là thiệt, đó là mê lầm. Khi một cơn vô thường xảy đến với người thân, thấy mới hôm nào họ khỏe mạnh, bữa nay họ đã tắt thở, thì chừng đó mình giật mình, thân này tạm bợ, giả dối. Thì biết tạm bợ giả dối và biết nó thiệt, thì hai cái biết cách bao xa? Nó không có xa, cứ đổi cái này thì sang cái kia. Như vậy thì cái biết chấp thân này là thiệt gọi là vô minh, rồi biết cái thân này là giả gọi là minh. Thì cái vô minh đó, nếu nó thiệt ấy, thì không bao giờ có cái minh đến được. Bây giờ mới vô minh, bữa nay liền minh, thì cái minh đó với cái vô minh, hai cái thiệt hay giả? Cái tối thì mình thấy không có đèn nó tối, dường như cái tối thiệt, nhưng bật đèn lên nó mới sáng, thì cái tối đâu rồi? Nó mất liền. Thì như vậy cái tối thiệt không? Thì cái vô minh và minh cũng vậy. Nghĩa là khi còn mê thì vô minh, vừa tỉnh cái là mình, không có xa. Vì vậy mà nói quán vô minh không thật. Như vậy thì quán vô minh tức có mà không. Khi mê thì nó có, tỉnh thì nó không, cũng như tối nó có, khi bật đèn lên thì nó không, phải không? Đó, quán như vậy, hiểu như vậy rồi. Mà nếu vô minh không thì đạt các hành mà vô tác. Như vậy thì vô minh không thì hành cũng không thiệt, cho nên nó là vô tác. Đó. Thì 12 nhân duyên vô minh, hành là cái quan trọng ở đầu và cái thứ hai. Bây giờ vô minh không thiệt cho nên hành cũng không thiệt. Hai nhân đã chẳng phải nghiệp thì năm quả đâu còn báo. Hai nhân tức là vô minh là hành, nó không phải là nghiệp thiệt. Mà không phải nghiệp thiệt thì năm cái quả, năm quả tức là thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, làm sao thiệt? Vô minh không thiệt, hành không thiệt, thì hai cái đầu không thiệt, thì năm cái kế cũng không thiệt luôn. Đó. Như vậy thì quán bảy cái rồi. Đó. Ái thủ hữu không còn tì vết thì lão tử cũng đâu còn ràng buộc, nên có thể tức thì một mình giải thoát. À, nếu không có xúc thọ thì đâu có ái thủ hữu, ái thủ hữu không có thì lão tử làm gì còn. Thì như vậy thì cái dòng sanh tử ngang đó liền dứt. À, hết ràng buộc. Mà hết ràng buộc tức là tự mình đã được giải thoát. Như vậy từ quán vô minh không thiệt, hành không thiệt là cái gốc, rồi một giải trên cũng không thiệt, hiểu rõ nó không thiệt thì giải thoát được sanh tử. Ở yên chỗ vắng vẻ, yên lặng, quán vạn vật biến hóa mà ngộ lý vô thường, thấy thu tàn mà vào chân đạo. À, tức là vạn vật vô thường, thấy thời gian chuyển biến vô thường, thì như vậy là mình ngộ được đạo. Bốn hoài nghi nghiêm nghị, nhiếp tâm lự để an vui, tánh thích ở một mình, ưa nghỉ ngơi nơi rừng vắng. Đó, các hàng duyên giác hay là độc giác đó, các ngài luôn luôn thích giữ giới nghiêm chỉnh ở nơi rừng núi một mình, chỗ đó là chỗ các ngài thích. Chẳng ưa thuyết pháp, chỉ hiện sức thành thông để hóa độ người. Hàng duyên giác hay là độc giác không có thích thuyết pháp mà chỉ hiện thần thông, vì các ngài chứng được lục thông cho nên dùng thần thông để mà giáo hóa. Vào lúc không có Phật xuất thế, các ngài làm ngọn lửa tiếp nối Phật đăng, tức là trong thời không có Phật ra đời thì các ngài độc giác này làm ngọn lửa mà tiếp nối cái ngọn đèn của Phật. Thanh chỉ ưa vắng lặng, ý thích trong sạch rỗng rang, ở một mình trên đỉnh núi quan quan liêu, quán các duyên tan mất, chẳng làm lợi ích khắp cho mọi người, tự lợi cũng chưa viên mãn. Đối với bậc hạ thì có phần hơn, còn so với bậc thượng thì chưa đủ. Cả hai đều chẳng phải phẩm loại của các ngài, mà địa vị ở trung thừa, ấy là đạo Bích Chi Phật, hay gọi là độc giác Phật.